Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Năm, ngày 12 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong hai buổi chiều qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã thảo luận ở tổ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024, đóng góp ý kiến về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2025, cũng như các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Nhiều ý kiến đóng góp gợi mở để tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2025 tiếp tục tăng trưởng phát triển, đồng thời giải quyết những vấn đề thực tế cuộc sống đặt ra. Bài viết mở đầu chương trình thời sự sáng nay của phóng viên Minh Quân ghi nhận đôi điều qua hai phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội năm 2024, hầu hết các đại biểu nhận định, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đạt và vượt 20 trên 21 chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm địa phương GRDP của tỉnh tăng 7,78%, xếp thứ 26 trên 63 địa phương cả nước, thứ 6 trên 14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ và xếp thứ 2 trên 5 địa phương tiểu vùng Trung Trung Bộ. Thu ngân sách trong điều kiện khó khăn, nhưng đến cuối năm 2024 vẫn đạt 15.615 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 23,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng băn khoăn với một số chỉ tiêu thực hiện chưa đảm bảo, cần phải có sự phân tích đánh giá thấu đáo, như chỉ tiêu tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và ba chỉ tiêu thành phần chưa đạt, gồm tăng trưởng nông lâm thủy sản, xây dựng và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Đề cập về những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025, các ý kiến cho rằng với chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP năm 2025 được đặt ra từ 7,6% đến 8,5%, phấn đấu đạt trên 8,5%. Ủy ban Nhân dân tỉnh cần làm rõ những cơ hội thách thức và tháo gỡ các điểm nghẽn, tiếp tục khơi thông nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cần có sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đi kèm với việc siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công việc. Một số đại biểu cũng đề nghị làm rõ chỉ tiêu liên quan đến công nghiệp năm 2025 thấp hơn kết quả thực hiện năm 2024. Bên cạnh đó là những giải pháp hữu hiệu để thực hiện đạt chỉ tiêu tổng thu ngân sách năm 2025 hơn 17.400 tỷ đồng. Đại biểu Huỳnh Thị Ngọc Hà nêu ý kiến.
Các cái chỉ tiêu mà chúng ta đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu về cái tốc độ tăng công nghiệp và cái chỉ số sản xuất công nghiệp và một số các chỉ tiêu khác liên quan kinh tế chúng ta cũng không tăng nhiều. Tuy nhiên thì có một cái chỉ tiêu về tổng thu ngân sách và thu nội địa trong năm 2025 chúng ta là tăng nhiều so với cái kết quả của năm 2024. Năm 2024 là chúng ta tổng thu ngân sách đạt rất là tốt, thu nội địa đạt được là 15.615 tỷ, nhưng mà năm 2025 chúng ta đề ra rất là cao là 17.415 tỷ đối với tổng thu ngân sách và thu nội địa là 16.370 tỷ. Cái đó thì đó cũng có những cái nó chưa thống nhất, cho nên cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng làm rõ thêm cái cơ sở để chúng ta đảm bảo cái thu đạt được cái chỉ tiêu đề ra trong năm 2025.
Đánh giá cao kết quả phát triển ngành du lịch của tỉnh trong năm 2024, song một số đại biểu cho rằng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh cần phải tăng cường thu hút đầu tư, có chính sách đầu tư hợp lý để phát triển ngành công nghiệp không khói này. Đại biểu Phạm Hồng Sơn nói.
Đối với ngành du lịch là các cái sản phẩm du lịch là chưa phong phú, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu của khách, nhất là thiếu các khu cho giải trí, quy mô. Tuy nhiên về cái phần mà phương hướng nhiệm vụ chúng ta lại xác định là tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Và thứ hai nữa là về cái các chỉ tiêu đối với ngành du lịch của năm 2024 so với năm 2025 thì nó cũng tương đương như nhau. Liệu mình xác định như thế thì có phù hợp chưa? Mà nếu chúng ta xác định là xây dựng cái ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn thì trong cái công tác đầu tư cũng như là kêu gọi đầu tư thì chúng ta phải ít nhất phải có những cái đầu tư trên lĩnh vực này.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, bên cạnh việc đánh giá cao hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều đại biểu bày tỏ sự bức xúc về tiến độ triển khai các dự án nhà máy chế biến nông sản triển khai khá chậm. Cùng với đó, chính sách liên kết tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa được áp dụng nhiều và mang lại hiệu quả trong thực tiễn. Các đại biểu nhìn nhận, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhìn chung đáp ứng phục vụ nhu cầu nhân dân địa phương, nhưng chưa có nhiều những sản phẩm có giá trị cao, trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực mang thương hiệu của tỉnh có thể tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương quan tâm có những giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Cũng liên quan tới nông nghiệp, một số đại biểu phản ánh ý kiến của cử tri, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành liên quan đầu tư nâng cấp sửa chữa một số công trình kênh mương nội đồng, hồ thủy lợi đang bị xuống cấp. Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương cho biết.
Liên quan tới các tuyến kênh mương ở trên các địa bàn, đặc biệt là xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, cái kiến nghị cử tri Tuy Phước thì hầu hết tất cả các xã đều quay quanh cái vấn đề là nâng cấp hệ thống kênh mương do công ty khai thác thủy lợi quản lý. Lý do bà con đưa ra là cái hệ thống kênh mương do công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý thì hầu hết đều là kênh đất, và điều đó nó dẫn tới hệ lụy là hàng năm thì nó liên tục là bị xói mòn rồi bị lấp. Lãnh đạo tỉnh chúng ta quan tâm tới cái dự án đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, thậm chí là địa phương còn có kiến nghị rằng trong trường hợp mà ngân sách tỉnh không bố trí thì đề nghị là chúng ta cho cơ chế để địa phương người ta dùng kinh phí, người ta nâng cấp cái hệ thống này nhằm giúp cho bà con nông dân ổn định về mặt sản xuất.
Liên quan đến việc xử lý các nhà đầu tư chây ì chậm triển khai các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, một số ý kiến đại biểu cho rằng, bên cạnh hỗ trợ đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện nhanh dự án, cũng cần phải kiên quyết thu hồi các dự án đối với các nhà đầu tư không triển khai, tránh để lãng phí đất đai, nhất là đối với địa điểm có nhiều tiềm năng thu hút các nhà đầu tư khác. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu cũng nêu ý kiến liên quan tới việc bố trí giờ giấc học tập 2 buổi một ngày của học sinh theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện lệch khá nhiều so với giờ làm việc của phụ huynh, dẫn tới những khó khăn khi đưa đón con và làm công việc. Đại biểu Đặng Mạnh Cường, đơn vị thành phố Quy Nhơn đề nghị.
Hiện nay là một ngày không quá 7 tiết mà lại một ngày 2 buổi, cho nên là phân lịch của các trường nó bị lỡ cỡ. Phải nói là gây nên cái bất tiện cho cái đời sống của người dân rất lớn. Bây giờ con thì đi học một giờ mà cha mẹ đi làm một giờ thì nó sẽ gây ra một cái là lãng phí cho xã hội, nếu như phải là thuê người đưa đón. Mà nếu không đủ tiền thuê mà không nhờ được ông bà nữa thì là tranh thủ giờ làm rồi đi đón. Cho nên là cũng đề nghị là Sở Giáo dục Đào tạo nghiên cứu kỹ thông tư 32 để vận dụng, sau đó hướng dẫn có giải pháp để chúng ta giảm bớt những thiệt hại, những cái lãng phí mà không đáng có.
Vấn đề đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phòng chống tội phạm tiếp tục được các đại biểu bày tỏ quan ngại khi tình trạng vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, sử dụng chất gây nghiện còn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, dịp Tết đang đến gần, đại biểu đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý giá vì nhiều nhà xe thu phí, thu giá không theo quy định nào, gây khó khăn cho người dân có nhu cầu về quê đón Tết. Một số tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được đại biểu quan tâm thảo luận, đa số ý kiến thống nhất cao với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này, nhất là tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 17 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tại hai phiên thảo luận tổ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan cũng đã giải trình làm rõ thêm về chỉ tiêu tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không đạt theo kế hoạch năm 2024. Các chỉ tiêu thu ngân sách, thu hút đầu tư trong năm 2025, giải pháp đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh mương. Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị thông qua chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập thành phố An Nhơn. Sáng nay, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 bước vào ngày làm việc cuối cùng. Trong buổi sáng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận chung tại hội trường, thực hiện chất vấn và nghe thủ trưởng các sở ban ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình, trả lời chất vấn các vấn đề được cử tri quan tâm. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định sẽ tường thuật trực tiếp phiên làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 trên sóng truyền hình BTV và sóng phát thanh ở các tần số 97 và 99,9 MHz bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng nay 12 tháng 12. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi qua hai phiên thảo luận tổ của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Hôm qua tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc về giáo dục quyền con người. Chủ trì hội nghị có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Định có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, một trong những điểm cốt lõi của kỷ nguyên mới như trao đổi của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển làm giàu, đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Tại hội nghị, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện các bộ ngành tham gia ban điều hành đề án và đại diện một số tỉnh thành phố trong cả nước đã báo cáo kết quả công tác thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả và hạn chế trong việc thực hiện quyết định số 1309 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 34 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung về quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết quả của hội nghị là căn cứ quan trọng để có cơ sở trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về giáo dục quyền con người trong tình hình mới vào năm 2025 và xây dựng đề án cho giai đoạn tiếp theo khi đề án kết thúc vào năm 2025.
Năm 2025 tới, ngành nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 707.000 tấn, trong đó sản lượng lúa 648.000 tấn, sản lượng bắp là 59.000 tấn. Để thực hiện đạt mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất trồng trọt năm 2025 phù hợp nguồn nước, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với lĩnh vực trồng trọt, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống, phối hợp xây dựng và phát triển các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, tính đến ngày 3 tháng 12, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 7.179 tỷ đồng các nguồn vốn đầu tư công năm 2024, đạt 91,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 80,3% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với kết quả này, tỉnh Bình Định nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện của từng chủ đầu tư, từng dự án, từng nhiệm vụ và khả năng thực hiện nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư ước giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2024 toàn tỉnh là hơn 8.807,8 tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 98,5% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, hiện Sở đang tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, thanh toán khối lượng công việc hoàn thành, đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Mặt khác, Sở tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh điều hòa kế hoạch vốn linh hoạt, quyết liệt theo tinh thần thiết lập kỷ luật kỷ cương về giải ngân vốn đầu tư công. Cương quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định hoặc chậm giải ngân theo các mốc thời gian đã thông báo sang các dự án đã có sẵn khối lượng hoàn thành và dự án có tiến độ thực hiện tốt.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nhà máy tại thị xã Hoài Nhơn gồm dự án nhà máy sản xuất cấu kiện trong xây dựng và nội thất tại Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, phường Hoài Thanh Tây và dự án mở rộng nhà máy may Hoài Hương, phường Hoài Hương. Dự án nhà máy sản xuất cấu kiện trong xây dựng và nội thất do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp và Xây dựng Thiên Phú làm chủ đầu tư. với diện tích khoảng 0,9 hecta, vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng, công suất thiết kế 2.000 sản phẩm cấu kiện kim loại một năm, 7.500 mét khối bê tông cấu kiện một năm và 5.000 sản phẩm giường tủ bàn ghế và đồ nội thất một năm. Dự kiến quý tư năm 2025 nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Dự án mở rộng nhà máy may Hoài Hương do công ty cổ phần may Hoài Hương thực hiện với diện tích khoảng 0,7 hecta, vốn đầu tư 11,8 tỷ đồng, công suất thiết kế 300.000 sản phẩm một năm, nâng công suất từ 1,7 triệu sản phẩm một năm lên hơn 2 triệu sản phẩm một năm. Dự án có tiến độ triển khai đến quý 2 năm 2026. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 26 dự án với tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 5 dự án so với kế hoạch năm được giao. Riêng đối với ngành may mặc đã thu hút 5 dự án với tổng vốn trên 562 tỷ đồng. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.